ở linh hồn ta, cá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Kính thưa Chúa toàn năng của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con đến đây để suy nghĩ về ơn của Chúa, và chúng con biết tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con được soi sáng lòng mình trong lời của Đức Chúa Trời, và Chúa cho đời sống của chúng con sẽ trở thành một đời sống để ca tụng về ơn yêu thương của Đấng đã yêu mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa dùng lời Ngài soi sáng cho mỗi người trong chúng con, và ban phước cho tất cả con dân của Chúa cũng như những anh em bạn hữu của chúng con có mặt trong buổi sáng hôm nay. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau một chủ đề tạ ơn Chúa trong một câu kinh thánh, đó, Thi Thiên 103 câu thứ nhất, nói về sự tạ ơn mà vua David là người đã tự phải nhắc nhở lòng mình. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Có một người chủ của một apartment đã treo ra một cái giải thưởng sẽ tặng 5.000 đô la cho người nào cho ông một câu trả lời là làm thế nào chúng tôi có thể cải tiến business của chúng tôi càng phát đạt hơn, tiến triển hơn. Có rất là nhiều người đã đưa ra những câu trả lời thật là dài dòng gửi về cho chủ của apartment đó. Nhưng cuối cùng thì cái giải thưởng 5.000 đô la này rơi vào tay của một người mang tên là Roy McCardell. Ông ta chỉ gửi một cái card postal trở về chỗ ở đó và nói với người chủ đó rằng hãy nói với nhân viên của ông biết nói hai chữ cảm ơn. Thưa quý vị, cảm ơn là một điều rất là quan trọng mà nhiều khi chúng ta quên. Không phải chúng ta không biết, quên. Và vì chúng ta quên cho nên vua David phải tự nhắc nhở mình. Ở đây vua David dạy cho chúng ta hai điều. Điều thứ nhất đó là nhắc cho chúng ta nhớ tạ ơn Chúa. Và điều thứ hai, nhắc cho chúng ta nhớ mọi điều của chúng ta đều là của Chúa. Điều thứ nhất, khi vua David nhắc cho chúng ta về lòng tạ ơn Chúa, ông nói rằng hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. David đã làm ra nhiều thi thiên, và thi thiên 103 là một trong những thánh thi để bày tỏ về lời ca ngợi Chúa. Chúng ta đọc cả thánh thi đó thì nói về tất cả những thứ phước hạnh Đức Chúa Trời đã làm. Nhưng để mở đầu cho bài ca tụng Chúa đó thì ông phải tự nhắc cho bản thân của mình trước. Hỡi linh hồn ta, phải nhớ ca tụng Chúa, rồi thì ông mới ca tụng những điều đáng phải ca tụng. Thưa quý vị, lễ tạ ơn đã được tổ chức ở tại Mỹ lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 12 năm 1621, khi những người di dân lần đầu tiên đến Mỹ và họ đã được trải qua những ngày bình an của mùa đông năm 1621 thì họ đã tổ chức lễ tạ ơn. Từ đó trở đi, tinh thần của lễ tạ ơn đó nó có được lặp lại. Tuy nhiên, từ năm 1621 cho đến năm 1789, người ta không có cử hành lễ hàng năm, nhưng thỉnh thoảng thì người ta mới cử hành lễ. Cho nên ngày 26 tháng 11 năm 1789, Tổng thống George Washington tuyên bố lễ tạ ơn phải trở thành một ngày lễ chính thức của Mỹ và phải cử hành nó mỗi năm. Cho đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố sẽ dùng ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn cho nước Mỹ. Nhưng nó có những trường hợp là có những tháng 11 mà có tới 5 ngày thứ năm ở trong đó. Nó sẽ ảnh hưởng đến ngành thương nghiệp của Mỹ, mà ngày hôm nay chúng ta có một cái ngày được gọi là Black Friday, tức là cái ngày buôn bán sau ngày lễ tạ ơn. Vì vậy cho nên năm 1939, Tổng thống Franklin Roosevelt đã tuyên bố trở lại là sẽ chọn ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 làm ngày lễ tạ ơn. Như vậy, tháng 11 nào mà có năm cái thứ năm thì cái ngày thứ năm của ngày 29 và 30 đó nó là ngày thứ năm bình thường. Nhưng mà những ngày thứ năm nào mà nó rơi từ ngày 28 về trước của cái tuần lễ thứ tư thì nó mới được gọi là ngày lễ tạ ơn. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn tiếp tục giữ lễ tạ ơn. Năm nay là 2019. Tính từ cái ngày bắt đầu giữ lễ tạ ơn năm 1621 cho đến nay là chúng ta có 398 năm nước Mỹ đã có cái ngày lễ tạ ơn đó. Nhưng tinh thần của ngày lễ tạ ơn thì như thế nào? Ngày hôm nay để chuẩn bị cho lễ tạ ơn thì người ta chuẩn bị đồ để người ta ăn. Các cơ quan thương nghiệp thì chuẩn bị đồ để người ta bán. Nhưng rất ít người nhắc đến ơn của Đức Chúa Trời. Tôi có được một vài cái email của một vài người hỏi thăm tôi cũng như là hỏi thăm hội thánh. Nhưng không có hỏi thăm là năm nay hội thánh tạ ơn Chúa thì nhận được những thứ ơn làm gì. Nhưng hỏi tôi là năm nay hội thánh ăn những món gì. Và có những người hỏi cá nhân tôi thì không hỏi là năm nay mục sư đã nhận được phước gì của Chúa, nhưng hỏi rằng lễ tạ ơn năm nay mục sư có nấu gà tay không. Thưa quý vị, cái điều đó có phải trở thành quen thuộc với quý vị không? Tôi nghĩ rằng tinh thần tạ ơn của con người chúng ta đối với Đức Chúa Trời dường như nó đã bị giảm sút lần lần. Người Việt Nam của chúng ta thì có cái tấm lòng là ghi nhớ công ơn cha mẹ, cho nên so sánh công cha thì giống như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì giống như nước ở trong nguồn chảy ra. Nhưng mà để báo hiếu thì người ta có thể làm một cái bàn thờ nho nhỏ, để lên đó một chén cơm, thắp lên đó một cây nhang, để lên đó một ly nước. Thưa quý vị, cái cây nhang đó, cái chén cơm đó, cái ly nước đó, hay là một buồng chuối, một con gà, thậm chí một con heo đi nữa, có đủ báo đáp được ơn của cha và mẹ không? Cũng không thể nào làm gì để báo đáp được ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có làm gì đi nữa cho Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa ra mình, thì tôi và các ông bạn cho em cũng không bao giờ có thể báo đáp cho đủ. Bởi vì công ơn cha mẹ mà mình còn chưa báo đáp đủ thì làm sao mình có thể báo đáp được công ơn của Chúa đã tạo ra cuộc đời của mình và tạo ra sự sống của mình, rồi hàng ngày nuôi dưỡng đời sống đó cho đến ngày hôm nay chúng ta được như thế nào. Vì vậy có làm điều gì đi nữa thì cũng không bao giờ đủ được. Một trong những điều mà chúng ta phải thấy rằng ơn của Chúa đã dồi dào cho mình. Ngày xưa vua Salomon xin Đức Chúa Trời cho con sự khôn ngoan, thì Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan, ban cho ông luôn cả sự giàu có. Ngày xưa ông vua Ezechia bị bệnh gần chết và xin Chúa cứu mình để khỏi chết, thì Chúa cho ông sống thêm 15 năm nữa. Ngày xưa ông Giô-suê đánh giặc với dân Amorít và xin Chúa cho mặt trời đứng lại để họ có thời giờ tiêu diệt dân Amorít, và Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời đã dừng lại trong trọn một ngày để người Israel tiêu diệt dân Amorít. Ngày xưa tiên tri Eli xin Chúa không cho mưa xuống thì mưa đã không rơi xuống đất trong suốt 3 năm rưỡi. Rồi cho đến sau đó ông xin Chúa mưa trở lại thì Chúa lập tức cho trời mưa xuống. Ngày xưa tiên tri Elise xin lửa ở trên trời xuống để tiêu diệt kẻ thù nghịch thì lập tức có lửa trên trời xuống tiêu diệt kẻ thù nghịch. Ở trong đời của Chúa Giêsu, một người đến xin Chúa chữa cho mình bệnh phong, Chúa chỉ phán một tiếng thì bệnh phong được lành. Một người xin Chúa chữa cho mình khỏi mù, Chúa chỉ phán một tiếng thì người đã khỏi mù. Tất cả mọi thứ phước lành từ ngày xưa cho đến trong đời tân ước, Đức Chúa Trời muốn làm gì, Ngài chỉ cần một tiếng phán của Ngài thì sự việc đó nó xảy ra. Nhưng để cứu tôi và các ông bà anh chị em ra khỏi địa vị tội nhân của mình, Chúa không thể phán một lời. Mà quý vị biết Chúa phải làm gì không? Chúa phải xuống thế gian này làm một con người như mình, biết đau, biết khó nhọc, biết tổn thương, nhưng phải bị treo thăng trên thập tự giá đó để đền tội, thì tôi và các ông bạn về mới được sự tha thứ. Mọi việc diệu kỳ Ngài chỉ cần tán một tiếng, cả thế giới này hiện hữu Ngài chỉ tán một tiếng nó hình thành. Vậy nhưng mà để cứu tôi và quý vị thì Ngài phải vào trong trần gian này để trở thành một con người, Ngài phải có một hành động như vậy. Cái gì trong tôi và các bạn chị em có thể báo ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, mình được thoát ra khỏi cái địa vị tội nhân mà ngày hôm nay được gọi làm con Chúa. Thưa quý vị, cái cách duy nhất mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm để cho Chúa hài lòng, đó là chúng ta lấy chính cái lối sống của mình để báo đáp. Chúng ta không có đền đáp cho đủ, nhưng mà phải lấy cái lối sống của mình để báo đáp. Một người có thể báo đáp chữ hiếu đối với cha mẹ không phải là dâng lên trên bàn thờ của cha hay mẹ một cái vật gì đó để ăn hay để uống, mà thật sự cha mẹ không ăn, ai ăn? Mình mới ăn. Nhưng một người có thể báo hiếu cho cha mẹ bằng cách là sống một đời sống tốt lành, làm một người công dân ngay thẳng trọn vẹn mà cha và mẹ của mình muốn.
điều đó sẽ làm cha mẹ mình hãnh diện, dầu rằng họ không còn tại đây nữa. Nhưng cái điều đó nó là một sự báo đáp cụ thể. Nếu như cha mẹ còn sống thì chúng ta sẽ chăm sóc cha mẹ chúng ta một cách hết lòng hết ý, cái đó là chữ hiếu, phải không? Nhưng nếu cha mẹ không còn sống nữa thì sao? Thì chúng ta sẽ sống một đời sống mà làm cho cha và mẹ của mình sẽ không bị tủi hổ vì đứa con đó. Đối với Đức Chúa Trời, những người con của Chúa chỉ có thể lấy cái lối sống của mình để sống đúng theo lời của Đức Chúa Trời, thì đó là cách mà quý vị có thể báo đáp về tình yêu của Đức Chúa Trời yêu mình thôi. Ngoài ra không có một cái gì của tôi và quý vị có thể báo đáp được ơn của Chúa. Nhưng để chúng ta làm được điều đó, chúng ta phải tự nhắc nhở cho mình giống như David: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, phải biết ơn Chúa. Bởi vì tôi và các ông bạn cho em dễ để trở thành kẻ quên ơn lắm. Có một phụ nữ người Đức, một ngày nọ bà ta đem đến cho nhà thờ của mình một cái sách bằng tiền Đức tương đương với cái giá trị là 10 đô la. Mục sư mới hỏi rằng là lý do nào hôm nay bà đem tới một cái sách đặc biệt 10 đô la để dâng cho công việc nhà Chúa. Thì bà nói rằng: thưa mục sư, hàng năm tôi đều bị đau, và cái số tiền mà tôi phải mua thuốc hàng năm của tôi nó là 10 đô la. Năm nay tôi không có bị đau, cho nên tôi viết cái check 10 đô la để tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi không đau. Thưa quý vị, cái đó là lòng biết ơn. Ít lâu sau bà lại đem tới cho mục sư một cái check khác tương đương với 50 đô la. Ông mục sư hỏi lý do nào mà bà dâng 50 đô la này cho công việc nhà Chúa. Bà nói rằng: năm nay nguyên cả cái vùng của tôi ở, ai trồng trọt thì đều bị hư hại hết, chỉ có cái thửa vườn của tôi là không bị hư hại. Cho nên tôi biết tấm lòng biết ơn của tôi cho Chúa, số tiền này để gửi lên cho Chúa. Thưa quý vị, lòng biết ơn là nhìn thấy tất cả những việc lớn hoặc nhỏ mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của mình, và chúng ta phải biểu lộ điều đó ra. Bởi vì lòng biết ơn nó không thể che đậy được. Nhìn ở trên bảng đây, quý vị có một cái chữ Hán Việt hay là một cái chữ Tàu, đây là chữ gì? Chữ ân. Chữ ân có nghĩa là ân điển, ân nhân hay là lòng biết ơn của chúng ta. Đó là chữ ân. Có nhiều cái hình dạng của chữ Tàu, nhiều cái symbol khác nhau, nhưng mà một trong những cái symbol đó là chữ này, được gọi là chữ ân. Trong cái chữ ân này, quý vị thấy có một cái hình như là cái hình người giang cái tay ra, đó là chữ gì? Chữ đại. Chữ đại có nghĩa là lớn. Ở bên ngoài có một cái hình vuông, đây là chữ gì? Chữ khẩu, có nghĩa là cái miệng. Đại khẩu, ở đây không phải là miệng rộng đâu nha. Nhưng mà đại khẩu ở đây có nghĩa là lớn tiếng. Ở dưới đây có một cái chữ bốn nét, được gọi là chữ tâm, là tấm lòng. Một người lấy tiếng lớn và lấy tấm lòng để ca tụng, thì đó được gọi là ân. Quý vị có làm việc này không? Chúng ta phải ngợi khen Đức Giê-hô-va, nghĩa là lấy lớn tiếng để chúng ta ca tụng Chúa. Nhưng chúng ta phải ca tụng với tấm lòng của mình. Cho nên một người nhận biết ra ân điển của Đức Chúa Trời, đó là một người sẽ lấy lòng biết ơn của mình và lớn tiếng để ngợi khen Chúa. Bản chất của tôi và các ông bà anh chị em là một thứ bản chất mà chứa đựng cái lòng vô ơn. Ở trong Kinh Thánh, khi quý vị đọc về lịch sử của dân Israel thì quý vị thấy dân Israel là một dân luôn luôn bị trách móc là dân vô ơn. Nhưng thưa quý vị, cái đó nó không phải là bản tánh của dân Israel đâu. Cái đó nó là bản chất của mỗi người trong chúng ta đó. Hình ảnh của dân Israel trong Kinh Thánh đó là hình ảnh của mỗi con người ở trên đất này. Và nếu dân Israel là những con người dễ để vô ơn đối với Đức Chúa Trời thế nào, thì mỗi con người của chúng ta là những con người dễ quên ơn Đức Chúa Trời thể ấy. Vì vậy, David là một người để có thể làm vua cai trị dân sự của Chúa, là một người để Đức Chúa Trời có thể khen rằng là một người có tấm lòng trọn thành đối với Đức Chúa Trời, thì vua David phải thường xuyên nhắc nhở mình: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Vì lòng biết ơn mà môi miệng của vua David sẽ ngợi khen Chúa. Chúng ta nếu đứng lên đài để ca hát, hoặc là ngồi ở dưới để ca hát, nhưng nếu lòng của chúng ta không biết ơn, thì bài hát này chẳng có ý nghĩa gì hết, không có giá trị gì hết. Cho nên môi miệng của chúng ta phải lớn tiếng, nhưng mà từ sâu thẳm tấm lòng của chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời. Thì thưa quý vị, một bài hát có thể chúng ta hát không hay, nhưng mà bài hát đó có thể thấu lên tới trời, bởi vì Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng hát đó của mọi người. Trong cuộc đời của chúng ta nhìn lại xem, có bao nhiêu lúc chúng ta trải qua trong những hoàn cảnh khó khăn, đối diện với những nghịch cảnh, thì mình ngửa mặt lên trời và thưa với Chúa, xin Chúa cứu con. Và nếu Chúa cứu con ra khỏi cái điều kiện này, cái tình trạng này, cái trường hợp này, thì con sẽ như vậy, như vậy, như vậy. Và thưa quý vị, Chúa làm việc đó, bởi vì Chúa là thành tín. Chúa cứu mình xong, nhưng lời hứa chúng ta thì nó đi đâu rồi? Quên mất rồi. Vì vậy David khích lệ cho chúng ta rằng là phải nhắc nhở mình thường xuyên, hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Điều thứ hai mà David nhắc nhở cho tôi và quý vị, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của mình. Nhắc nhở cho chính mình rằng là mọi điều gì ở trong chúng ta nó là của Chúa, chứ nó không phải là của tôi. Câu kinh thánh của chúng ta trong bản mới thì nói rằng hãy hết lòng để ca ngợi Chúa. Nhưng tôi muốn dùng cái bản cũ ở đây để tôi học với các ông bà anh chị em, đó là mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Ở trong bản kinh thánh The Voice thì dịch cái chỗ mọi điều gì này, nó có nghĩa rằng nó bao gồm thân thể của chúng ta, tình cảm của chúng ta, tâm trí của chúng ta, ý chí của chúng ta. Nói chung tức là những cái yếu tố nào để nó tạo thành ra tôi, thì tất cả mọi điều đó phải ngợi khen Đức Giê-hô-va. Như vậy trong sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nó bao gồm cả cuộc sống của tôi trong thân thể này, nó bao gồm cả tình cảm của tôi đối với Chúa, tâm trí của tôi đối với Chúa, và ý muốn của tôi đối với Đức Chúa Trời. Và tất cả những điều liên quan đến đời sống, đến con người, đến thân thể này của tôi đều phải nhằm vào trong sự ca ngợi Đức Chúa Trời. Vua David đã viết ra Thi Thiên 103 này để bày tỏ về lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Trong câu 4 câu 5, vua David nhắc về những gì Chúa đã làm cho mình. Ông nói rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi tôi, Chúa đã cứu chuộc mạng sống của tôi ra khỏi sự hư nát, Chúa đã ban tình yêu thương của Ngài cho tôi, Chúa đã làm tôi thỏa mãn với những vật ăn ngon, Chúa đã ban cho tôi sức mới giống như là chim phượng hoàng. Thưa quý vị, đó là những việc Chúa làm cho tôi, đó là những việc Chúa làm cho quý vị mỗi một ngày. Nhưng chúng ta có nhắc để nhớ rằng ngày hôm qua tôi còn khỏe là được ơn Chúa không? Chúng ta có nhớ rằng là tôi ăn mà còn biết ngon là nhờ ơn Chúa không? Bởi vì có nhiều người ngày hôm nay ăn không được, và thậm chí ăn không biết ngon. Cho nên đó là những việc rất là bình thường, nhưng không có Chúa thì tôi và quý vị không hưởng thụ được những điều đó. Vua David cũng nhắc về những việc mà Chúa làm cho cả dân sự của Chúa. Ngài không có quở trách luôn luôn, Ngài không có tức giận mãi mãi, Ngài không có đối xử với dân sự như dân sự đã phạm tội và Chúa đối xử với họ như là một tội nhân. Ngài cũng không báo trả cho dân sự vì có những việc làm gian ác của họ. Vua David nguyên trong cái Thi Thiên này, ông bày tỏ những việc Chúa làm cho mình, những việc Chúa làm cho dân sự của mình, mà làm cho dân sự của mình là đáng làm cho chính mình. Rồi ông nói cả những việc Chúa làm cho cả thế giới loài người, mà những gì Chúa đang làm cho thế giới loài người là làm cho David. Vì vậy ông phải nhắc rằng mọi điều mà mình đang có, mọi điều đang ở trong ta ngày hôm nay phải ca tụng danh thánh của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì suốt một tuần qua tôi bị đau lưng. Quý vị có cảm ơn Chúa vì bị đau lưng không? Thưa quý vị, tuần trước tôi bắt đầu ra xuất huyết, cái xương sống của tôi trước tay khám bệnh thì bác sĩ nói rằng cột sống của tôi nó đã bị thoái hóa rồi. Cho nên khi làm việc nặng hoặc là ở trong một cái tư thế nào đó nó sai thì nó sẽ làm cho tôi bị chẹp cái xương sống. Và trong thứ bảy tuần trước thì tôi đi ra ngoài sau sân tôi xúc tuyết, mới làm cái xuống thứ nhất, làm cái xuống thứ nhì, làm cái xuống thứ ba là tôi té luôn. Bởi vì cái lưng của tôi không đứng lên được. Và thưa quý vị, trong suốt một tuần lễ vừa qua thì cái lưng của tôi nó đau vô cùng đau. Nó đau đến cái mức độ là cái giường của tôi nó chỉ cắt cái chỗ tôi để cái điện thoại chỉ có 3-4 thước thôi, hoặc là trên cái kệ, hoặc là cái cell phone tôi để trên cái bàn. Nhưng mà khi tôi nghe một người gọi điện thoại, tôi ráng để trở mình ngồi dậy tới cho được cái điện thoại, để dỡ cái điện thoại lên để mà nói chuyện đó, thì người đó đã nhắn tin xong rồi, cúp điện thoại và đi đâu mất rồi. Nó đau đến mức độ như vậy. Thưa quý vị, mỗi khi tôi rửa mặt hoặc là rửa chén, cúi xuống thì không thể cúi được. Tôi phải tùy hai cái tay của mình vào trong cái counter thì mình mới có thể rửa mặt hoặc là rửa chén bát được. Bởi vì không có cái điểm tựa thì con người tôi không có thể đứng được. Nhưng tôi cảm ơn Chúa, với cái lưng nó đau như vậy, tôi trở mình là nó đau vô cùng, tôi ngồi dậy là nó đau vô cùng. Thế nhưng tuần qua Chúa cho tôi có thể xúc tuyết, tại vì tối thứ hai là bị tuyết trở lại, phải không? Tôi phải tuyên cái tuyết cho xe tôi và xe của vợ tôi. Tôi phải xúc tuyết để có thể đi ra lấy thơ được. Tôi phải xúc tuyết để mình đi tới cái chỗ để xe được. Chúng tôi còn nuôi mấy con gà nữa, tôi phải xúc tuyết cho mấy con gà nó xuống đất nó chơi được. Tôi phải xắt nước để tưới cây. Cây nhà tôi thì nhiều lắm, quý vị biết rồi, cây trong phòng trên có, phòng dưới có, ở ngoài greenhouse có. Đổ rác tôi phải kéo thùng rác, tôi phải trèo lên mấy nhà sửa lại mấy nhà bởi vì gió thổi tóc mấy tôi. Thưa quý vị, trong một cái lưng đau mà Đức Chúa Trời lại cho tôi làm tất cả mọi sự. Tôi chở nhà tôi đi chợ, tôi chở nhà tôi lên thăm các con, tôi đi lấy thuốc vân vân. Tất cả những việc đó Đức Chúa Trời cho tôi làm trong một cái lưng đau. Có phải đó là điều để tạ ơn Chúa không? Và David muốn nhắc cho chúng ta rằng nhiều khi cái lưng của chúng ta không đau thì chúng ta quên tạ ơn Chúa. Còn cái lưng chúng ta đau rồi thì chúng ta mới thấy cái chuyện là chúng ta xúc tuyết, chúng ta đổ rác, chúng ta rửa chén, chúng ta làm gì thì đúng là không có Chúa chúng ta không làm được. Cho nên mọi điều gì ở trong chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhiều người thì chỉ tạ ơn Chúa về những điều lớn thôi, những điều vĩ đại thôi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta còn phải thấy ơn của Ngài trong từng điều nhỏ nhặt của đời sống mình. Chúa thì ban ơn cho gia đình của chúng tôi nhiều quá. Năm qua khi mà nhà tôi đã giải phẫu trong tháng 12 năm qua đó, thì trong bệnh viện hai lần nhà tôi đã đứng thở. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho nhà tôi có thể thở lại được. Cái chi phí của bệnh viện nhà tôi trong hai lần mổ tim vừa qua thì gần 2 triệu đô la. Lấy tiền đâu để Lê Thành Trung này có thể trả. Nhưng Đức Chúa Trời lại có thể dùng bảo hiểm và các cơ quan khác giúp đỡ cho mình. Cái điều đó nó là ơn của Đức Chúa Trời, nó là việc lớn. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể làm những việc rất là nhỏ, là khi mình có thể không đứng được mà Đức Chúa Trời vẫn đỡ mình để mình có thể làm được. Cảm ơn Chúa, tuần qua tôi vẫn lên đây giảng và tuần này tôi vẫn đứng đây giảng. Mặc dù cái lưng nó vẫn còn phải đeo cái press, không có cái press đứng một hồi là tôi không chịu đựng nổi. Cái đó nó là ơn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho gia đình tôi, ban ơn cho chức vụ tôi và Ngài làm tất cả mọi điều. Trong những năm trước thì tôi được đi những quốc gia khác nhau cũng như là những hội thánh ở các tiểu bang khác nhau để hầu việc Chúa. Từ ngày nhà tôi đâu tới giờ thì tôi phải từ chối, tôi không thể qua Canada giảng họ mời. Tôi không thể đi qua Úc giảng họ mời, tôi không thể đi xuống Oklahoma giảng họ mời, tôi không thể đi xuống Arkansas giảng họ mời. Tôi không thể đi qua bên Virginia giảng họ mời, tôi cũng không thể đi qua Portland giảng họ mời, vì lý do là không có ai chăm sóc nhà tôi. Nhưng tôi cảm ơn Chúa là tôi có một lớp học kinh thánh online ở trong tuần. Mà cái lớp học kinh thánh đó tôi có những người ở những tiểu bang khác nhau, thậm chí có cả những mục sư học với tôi trong cái giờ học đó nữa. Và những mục sư quen thuộc như là mục sư Hân, mục sư Nhật cũng học với tôi. Tôi nhận một cái thơ của mục sư Nhật trước ngày lễ tạ ơn đó, rằng là tôi viết thơ này có vài lời tâm tình với mục sư, với tư cách mục sư như là một vị thầy của tôi và một vị anh thuộc linh. Thưa quý vị, mục sư Nhật lớn tuổi hơn tôi, mục sư Nhật hầu việc Chúa trước tôi, nhưng mục sư Nhật gọi tôi là một người anh thuộc linh và một người thầy. Điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Và mục sư nói với tôi rằng trong 3 năm nay tôi học kinh thánh với mục sư thì tôi đã được nâng đỡ và gây dựng rất là nhiều. Mục sư Nhật hầu việc Chúa vài chục năm trước tôi, nhưng bây giờ mục sư lại nói rằng những điều tôi học với Chúa lại nâng đỡ cho chức vụ của mục sư. Mục sư Hâm viết thơ cho cái lớp học và nói rằng cảm ơn Chúa về mục sư Chung là một vị thầy khả kính của tôi. Thưa quý vị, mục sư Hâm hầu việc Chúa trước tôi. Như tất cả những điều đó từ đâu mà có? Những điều đó nó nói lên là bởi Đức Chúa Trời làm ơn. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì có những anh em họ học lời Chúa với tôi. Họ nói rằng trước khi tôi học lời Chúa với mục sư, tôi giống như một người lái xe ở trong thành phố, lăn quanh mấy con đường nhỏ. Bây giờ tôi học Kinh Thánh với mục sư rồi thì tôi giống như một người mà lái xe đi ra xa lộ vậy. Có nghĩa là sự hiểu biết của họ nhiều và đức tin của họ trở thành vững mạnh. Có người thì nói với tôi rằng những cái thắc mắc của tôi nghi ngờ về lời Đức Chúa Trời cả mười mấy năm theo Chúa, tôi hỏi bao nhiêu mục sư mà không ai giải đáp cho tôi. Và bây giờ Đức Chúa Trời cho mục sư có sự hiểu biết để giúp tôi, và tất cả mọi nghi ngờ đã được tan biến, đức tin tôi được trưởng thành. Thưa quý vị, tôi là một người không được đào tạo chính thức, là một người chỉ để thì giờ đọc lời Đức Chúa Trời. Nhưng chính lời Đức Chúa Trời đó xuyên qua cuộc đời của tôi, qua môi miệng của tôi, qua tâm trí của tôi và qua tấm lòng của tôi, đến với những anh em mình và làm cho họ được gây dựng. Một người phụ nữ ở Bỉ mỗi năm tặng cho tôi một cái quyển lịch với một cái lời rất là thân thương, mà mỗi lần tôi đọc là tôi cảm xúc. Kính gửi mục sư Lê Thành Trung yêu dấu của chúng tôi, mà tôi với họ là chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau. Tại sao lại yêu dấu? Chính lời của Đức Chúa Trời đã làm cho chúng tôi gần lại với nhau. Năm ngoái gửi cho tôi một tấm lịch Do Thái, năm nay cũng gửi tiếp cho tôi một cái tấm lịch Do Thái 12 tháng. Với những cái lời thân thương, với những cái điều đó, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng đừng chỉ đến những thứ phước hạnh lớn lao, chúng ta còn phải đến những thứ phước hạnh nhỏ nhất mà mỗi ngày tôi và các ông bạn em đang hưởng thụ nó. Bởi vì khi chúng ta đến những phước lành đó, lòng yêu mến Chúa của chúng ta càng ngày càng gia tăng, và mối tương giao của chúng ta với Chúa càng ngày càng trở thành chặt chẽ hơn. Ở trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu kể một câu chuyện về một người Pharisee và một người thâu thuế đi lên đền thờ để cầu nguyện. Người Pharisee đứng cầu nguyện và hãnh diện với Chúa rằng: Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cái gì? Tôi cảm ơn Chúa vì tôi không giống như người thâu thuế này. Tôi không gian lận. Tôi dâng phần mười. Tôi giữ tất cả những luật pháp mà Đức Chúa Trời dạy bảo. Con người của ông là một con người tốt lành, và ông kể tất cả những sự tốt lành mà ông đã có đó. Cái mà ông hãnh diện đó là: Chúa ơi, tất cả những việc này là những việc mà tôi đã làm cho Chúa. Cho nên cái người biết ơn là Chúa chứ không phải là tôi. Còn người thâu thuế không dám ngước mắt lên trời, xấu hổ về bản thân mình, chỉ cầu nguyện với Chúa cái gì? Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con. Một người đòi hỏi Đức Chúa Trời thương xót mình là bởi vì người đó biết rằng mình chẳng làm được cái gì cho Chúa, vì biết rằng mình chẳng có giá trị gì cho Chúa cả. Nhưng mà Chúa kết luận rằng giữa hai con người đó, sau khi cầu nguyện đi về, thì ai mới là người được Chúa kể là công chính? Cái người thâu thuế đó. Cái người mà đã xấu hổ về chính mình, cúi xuống để mà cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con. Còn cái người mà tự hãnh diện về bản thân của mình thì lại là một người mà Chúa chẳng kể là công bình cho. Như vậy, chúng ta suy gẫm lại những gì chúng ta đã làm ngày hôm nay. Có thể chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con đã từng tranh thủ công việc của mình để con có thời giờ để ra nhà thờ con thờ phượng Chúa. Chúa ơi, con đã phải nhịn những việc tiêu xài của mình để con có thể có tiền mà dâng lên cho công việc Chúa. Chúa ơi, con phải hy sinh những cái gì riêng tư của gia đình mình để con có thể bước vào trong lĩnh vực phục vụ Chúa. Cái người mang ơn là Chúa chứ không phải là con. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta đến và nói với Chúa rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, thì quý vị sẽ thấy bất cứ một cái việc gì chúng ta làm không phải tự chúng ta làm, mà là Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát Give Thanks. Bài hát nói rằng cái kẻ yếu mà có thể nói rằng mình mạnh, cái kẻ nghèo mà lại có thể nói rằng tôi giàu. Làm sao một người yếu mà nói mình mạnh, một người nghèo mà lại nói mình giàu? Bởi vì những gì Ngài đã làm cho con. Cho nên Chúa của chúng ta Ngài đang làm tất cả những công việc đó cho tôi, cho quý vị, cho mỗi người. Và Chúa ao ước rằng chúng ta hãy nhắc nhở rằng những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang làm được là những gì Chúa đang làm cho chúng ta. Không có Chúa, tôi và quý vị chẳng làm được điều gì cả. Người thâu thuế đi về và được Chúa xưng là công chính, là một người đẹp lòng Chúa. Tôi và các ông bạn chị em tới đây làm những việc khác nhau, nhưng điều quan trọng không phải là chúng ta đã làm gì. Điều quan trọng là khi chúng ta rời khỏi đây, Chúa sẽ kể ai là người công chính. Cái đó mới là điều quan trọng. Vì vậy người công chính là người hạ xuống để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin thương xót con. Xin Chúa cho chúng ta thấy rằng mọi điều gì ở trong chúng ta hãy ca tụng Đức Chúa Trời. Tôi xin được kết thúc với một cái câu chuyện. Có một chàng thanh niên nọ đã tốt nghiệp đại học, đến một cái công ty rất lớn để xin làm quản lý ở trong cái công ty đó. Giám đốc của công ty xem qua hồ sơ của anh ta thì thấy hoàn toàn tốt. Từ những năm tháng anh học trung học cho đến khi ra đại học, không có năm nào mà anh không đạt cái danh hiệu là học sinh xuất sắc. Ông giám đốc mới hỏi: anh có bao giờ được nhận học bổng ở trong thời gian anh học không? Chàng trai trả lời rằng: dạ thưa không. Ông giám đốc nói tiếp: như vậy có nghĩa là toàn bộ chi phí mà anh đã đi học từ lâu nay là do cha của anh cung cấp phải không? Anh nói rằng: cha của tôi đã qua đời khi tôi mới có lên 1 tuổi thôi. Như vậy ai lo tiền học cho anh trong suốt thời gian theo học từ tiểu học, trung học rồi đại học? Nói: dạ thưa mẹ tôi. Mẹ anh làm gì? Dạ thưa mẹ tôi là một người đi làm nghề giặt đồ cho người ta, giặt bằng tay đó. Ông giám đốc nói: như vậy tất cả mọi chi phí để có được như ngày hôm nay là chỉ một mình mẹ anh lo thôi phải không? Dạ vâng, chỉ một mình mẹ tôi giặt đồ để lo cho tôi. Như vậy anh có phụ cho mẹ anh để giặt đồ không? Dạ không, mẹ tôi muốn tôi học cho đàng hoàng, cho nên mẹ nói tất cả mọi việc giặt này là để cho mẹ, con chỉ cần lo học, cho nên tôi chỉ có học và đọc sách thôi. Ông giám đốc nói: bây giờ tôi có một yêu cầu. Tôi yêu cầu anh một điều là ngay ngày hôm nay trở về nhà, anh hãy rửa đôi bàn tay của mẹ anh, rồi ngày mai anh đến đây gặp tôi. Anh này cảm thấy mừng rỡ, hy vọng là mình sẽ được nhận. Tối đó về anh nói với mẹ là: mẹ ơi, xin mẹ để cho con rửa tay mẹ. Bà mẹ ngạc nhiên nhưng mà cũng thật là xúc động để cho con rửa cái đôi bàn tay của mình. Trong khi rửa, cầm lấy bàn tay của mẹ, anh mới khám phá rằng là đôi bàn tay của mẹ sao mà nó nhăn quá, sao mà nó chai sạn quá, cứng quá. Và đôi bàn tay của mẹ nó có những cái vết sẹo chắc là đau đớn lắm. Chàng ta mới cảm nhận được rằng chỉ vì mình mà mẹ đã phải giặt đồ ở trong nước mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra chính đôi bàn tay này của mẹ đã giải quyết cho mình cái nhu cầu để trang trải được học phí của trường học bao lâu nay. Và chính cái sẹo nơi đôi bàn tay của mẹ đã đem lại cho anh những bằng cấp tốt nghiệp đại học, những bảng điểm xuất sắc và một tương lai đang chờ đợi. Sau khi anh đã rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, anh nói với mẹ anh là: mẹ ơi, để con giặt tiếp số đồ còn lại này cho mẹ ngày hôm nay. Sáng ngày hôm sau anh đi tới sở gặp lại ông giám đốc. Ông giám đốc nhận thấy đôi mắt của anh vẫn còn đong đầy nước mắt, vẫn còn đỏ hoe, bởi vì tối hôm qua anh đã khóc rất nhiều khi cầm lấy bàn tay mẹ. Ông giám đốc hỏi rằng: anh có rửa tay mẹ anh không? Và anh học được gì khi anh rửa đôi bàn tay của mẹ? Anh nói với ông giám đốc rằng: tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ tôi và đồng thời tôi cũng đã giặt hết tất cả những số quần áo còn lại. Hãy cho tôi biết rằng anh có cảm giác như thế nào khi anh làm công việc đó. Chàng trai trả lời trong nước mắt: thứ nhất, tôi hiểu được rằng nhờ có bàn tay của mẹ tôi mà tôi mới có được ngày hôm nay. Thứ nhì, tôi hiểu được rằng mẹ tôi để kiếm được đồng tiền thì ngài phải chịu sự vất vả như thế nào. Và thứ ba, tôi đã hiểu được quan trọng và giá trị của tình mẹ đã dành cho tôi là sao. Ông giám đốc lúc đó mới nói: Đó là chính xác những điều tôi cần tìm thấy nơi một người quản lý. Một người quản lý là một người có thể nhận sự vừa giúp của những người khác đồng làm việc với mình. Người đó có thể hiểu được sự khó nhọc của những con người hy sinh trong những công tác của họ để cho công việc chung có thể kết quả. Và đó là người không bao giờ xem tiền bạc như là mục đích sống duy nhất của mình. Chúc mừng anh, tôi thu nhận anh. Thưa quý vị, tôi đọc câu chuyện đó tôi muốn kết thúc để chúng ta có thể thấy được trong ngày hôm nay chúng ta có cái phước hạnh hơn là vua David ngày xưa. David ngày xưa chỉ tự nhắc nhở cho bản thân mình thôi: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa, và mọi điều gì trong ta, hãy ngợi khen Chúa. Còn tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay nhìn lại hình ảnh của thập tự giá mà Chúa Giê-xu đã để lại. Mỗi khi nhìn lên trên thập tự giá đó, quý vị có thấy được điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình không? Ngài đã vì tội lỗi của tôi mà bị chết. Ngài vì sự gian ác của tôi mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Chúa chịu mà tôi mới có sự bình an. Bởi lần roi Chúa gánh mà tôi mới được lành bệnh. Nếu chúng ta nhìn lại hình ảnh đó thì lòng biết ơn của quý vị sẽ thể hiện như thế nào? Nguyện Chúa sẽ ban ơn cho tôi và quý vị trong mùa tạ ơn này. Hãy nhắc nhở mình biết ơn Đức Chúa Trời và nhắc cho mình nhớ rằng mọi điều mình có nó đến từ Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển trong đời sống của quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị.